Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài ấm tố.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hiện nay chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra khá phổ biến. Theo đó, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc người có quyền sử dụng đất giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng, gọi là bên nhận chuyển nhượng sử dụng đất. Vậy các quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Nội dung này được đề cập trong câu chuyện pháp luật hôm nay. Theo bản án dân sự sơ thẩm số 26 ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ kiện, bà Đoàn MT đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bà Nguyễn Thị LH trình bày. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, nguyên đơn có thỏa thuận nhận chuyển nhượng của ông Quỳnh Quy V, tức bị đơn, phần đất diện tích 110m2 tại quận Ninh Kiều. Nam nguyên đơn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cấp cho ông V và bà Tô N. Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng là 352 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, nguyên đơn đã giao đủ tiền cho phía bị đơn, đồng thời bị đơn đã giao đủ diện tích đất cho nguyên đơn sử dụng và sau đó nguyên đơn đã xây dựng căn nhà cấp 4 nền gạch, vách tường, mái tôn, kiên cố sử dụng ổn định cho đến nay.
Bên cạnh đó, vào ngày 21 tháng 2 năm 2011, thì phía nguyên đơn có ký văn bản thỏa thuận về việc cam kết sẽ tạo điều kiện cho bị đơn được thực hiện quyền của người sử dụng đất, cũng như việc sang tên phần đất đã chuyển nhượng. Nay, nguyên đơn có nhu cầu tách thửa đối với phần đất này, nên bà khởi kiện yêu cầu bị đơn phải có nghĩa vụ tách thửa phần đất diện tích theo đo đạc thực tế là 108,9m2 cho nguyên đơn.
Đại diện theo ủy quyền của bị đơn, bà Nguyễn Tờ trình bày, thừa nhận vào năm 2010, bị đơn có ký giấy tay sang nhượng cho nguyên đơn phần đất diện tích 110m2. Bị đơn đã nhận đủ tiền và giao đất cho nguyên đơn sử dụng. Do diện tích chuyển nhượng thấp hơn so với quy định, nên hai bên không tiến hành thủ tục chuyển nhượng để tách thửa theo quy định được.
Ngày 21 tháng 2 năm 2011, bị đơn có ký văn bản thỏa thuận với nguyên đơn. Văn bản được công chứng. Tuy nhiên, văn bản này chỉ có ông V ký, còn bà N không ký. Chữ ký tại văn bản này không phải là chữ ký của bà N. Thời điểm ông V sang nhượng đất cho nguyên đơn, bà N không biết. Do việc thỏa thuận chuyển nhượng phần diện tích đất không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách đăng ký quyền sử dụng đất, nên đề nghị tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Nói về hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo điều 502 của Bộ luật dân sự và khoản 3 điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo quy định. Ngoài ra, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.
Hội đồng xét xử xét thấy vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, ông V có lập giấy bán nền nhà, nội dung thỏa thuận ông V sang nhượng cho bà H một thửa đất ngang 5m dài 22m, diện tích 110m2, giá thỏa thuận là 3 triệu 200 ngàn đồng 1m2, tổng cộng giá chuyển nhượng của hợp đồng là 352 triệu. Sau khi ký giấy sang nhượng, bà H đã trả đủ tiền và ông V giao đất cho bà H cất nhà ở từ thời điểm đó cho đến nay.
Đến ngày 21 tháng 2 năm 2011, các bên tiếp tục lập văn bản thỏa thuận ghi nhận lại nội dung trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của bị đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn không thừa nhận chữ ký tại văn bản thỏa thuận là chữ ký của bà N. Hội đồng xét xử nhận thấy nguyên nhân để các bên không thể thực hiện thỏa thuận là do diện tích chuyển nhượng mới định mức quy định, cho nên các bên không thể tiến hành lập hồ sơ chuyển nhượng cũng như là thủ tục tách thửa sang tên cho nguyên đơn.
Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của bị đơn không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bởi các lý do việc chuyển nhượng giữa các bên xác lập bản hợp đồng tay không được công chứng chứng thực. Quyền sử dụng đất chuyển nhượng là tài sản chung của vợ chồng nhưng chỉ có ông V ký sang nhượng, bà N không ký. Diện tích đất chuyển nhượng dưới hạn mức tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trường hợp nhận chuyển nhượng nhà đất là tài sản của vợ chồng thì cần lưu ý những gì? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung, cần phải có sự thỏa thuận của hai vợ chồng. Vì vậy, việc có đầy đủ chữ ký của vợ chồng như một bằng chứng thể hiện là cả vợ và chồng đều biết và có chứng kiến việc mua bán này. Nhiều chủ thể khi thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã không quan tâm việc này, dẫn đến giao dịch chuyển nhượng có nguy cơ bị vô hiệu.
Về hình thức hợp đồng, hội đồng xét xử nhận thấy các bên xác lập là hợp đồng tay chưa được công chứng chứng thực là vi phạm quy định tại Điều 134 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Tuy nhiên, sau khi các bên xác lập giao dịch, nguyên đơn đã trả đủ tiền và đã nhận đất làm nhà kiên cố sinh sống cho đến nay. Bên chuyển nhượng không phản đối. Việc xây cất nhà của nguyên đơn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ quy định tại điểm B.3 tiểu mục 2.2.1.2 của Nghị quyết số 02 năm 2004 ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thì tòa án công nhận hợp đồng này.
Quyền sử dụng diện tích đất chuyển nhượng là tài sản chung của ông Quê, bà N. Tuy nhiên, tại giấy bán nền nhà lập ngày 12 tháng 7 năm 2010, chỉ có ông Quê ký sang nhượng. Tại văn bản thỏa thuận lập ngày 21 tháng 2 năm 2011, đại diện bị đơn không thừa nhận chữ ký trong văn bản này là của bà N. Xét thấy mặc dù văn bản thỏa thuận lập ngày 21 tháng 2 năm 2011 đã được công chứng, chứng thực, nhưng tại vị trí bên A của văn bản và tại lời chứng của công chứng viên đều không có tên bà N. Các bên đương sự đều không yêu cầu giám định chữ ký của bà N nên chưa đủ cơ sở xác định chữ ký trong văn bản thỏa thuận ngày 21 tháng 2 năm 2011 có phải là chữ ký của bà N hay không.
Tuy nhiên, căn cứ theo nội dung án lệ số 04 năm 2016, trường hợp nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người đứng ký hợp đồng chuyển nhượng, nếu có căn cứ xác định bên chuyển nhượng đã nhận đủ tiền theo thỏa thuận, người không ký tên trong hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển nhượng nhà đất. Bên nhận chuyển nhượng đã nhận quản lý sử dụng đất đó công khai, người không ký tên trong hợp đồng biết mà không có ý kiến phản đối gì, thì phải xác định là người đó đồng ý với việc chuyển nhượng nhà đất. Đủ căn cứ xác định bà N biết việc chuyển nhượng này, nhưng cho đến nay bà N chưa có ý kiến phản đối gì. Việc sử dụng đất của nguyên đơn thỏa mãn các điều kiện của án lệ số 04 nên không vì lý do này mà xác định hợp đồng vô hiệu.
Về diện tích chuyển nhượng dưới hạn mức tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhận thấy phần đất các bên tranh chấp đang được sử dụng với mục đích đất ở, nguyên đơn xây nhà trên đất từ năm 2011. Phần đất này thuộc vị trí số 1 của trường Nguyễn Văn Cừ. Việc sử dụng đất phù hợp kế hoạch sử dụng đất ở đô thị, phù hợp quy định tại điểm C khoảng 4 điều 1 của quyết định số 16 ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Hơn nữa, quyết định 16 không áp dụng đối với trường hợp tách thửa theo bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.
Từ những phân tích nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn tiếp tục giao dịch chuyển nhượng, thực hiện thủ tục sang tên phần đất có diện tích theo đo đạc thực tế là 108,9 m², loại đất cây lâu năm cho nguyên đơn. Trường hợp bị đơn không hợp tác để thực hiện thủ tục tách thửa cho nguyên đơn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp lại cho các bên theo diện tích đất các bên có được.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.